Câu chuyện Cực phẩm tiểu bạch chơi game. Tác giả Điệp Chi Linh. Người đọc Hạ Tiểu Vũ. Người mới lần đầu tiên chơi game thường cần một khoảng thời gian để làm quen với thế giới trong game. Những người thiết kế game chu đáo dĩ nhiên cũng bố trí một số nhiệm vụ vô cùng đơn giản ở thôn Tân Thủ để cho người mới quen với thao tác và cách chơi. Nhưng khi một người hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với game nhảy cốc qua giai đoạn mới chơi đến max level, hậu quả đương nhiên là vô cùng thê thảm. Chương 1. Vừa vào trò chơi đã bị giết, có cần phải tàn nhẫn như vậy không hả? Kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, bạn cùng phòng đã về nhà hết. Đường Vi lại ở lại trường đại học theo giáo viên đi làm nghiên cứu khoa học suốt 3 tháng hè. Hôm nay mãi chiều muộn mới làm xong thí nghiệm, Đường Vi ôm một xấp tài liệu xuống nhà ăn ăn cơm. Đã là 6 giờ rưỡi, đồ ăn trong nhà ăn cũng đã bán hết sạch. Chỉ còn ô cửa bán đồ phía bên trái còn đang bốc hơi nóng. Đường Vi đã đói đến hỏng người, lập tức hai mắt sáng trưng, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy về phía điểm bán cháo. Mới đi được nửa đường, đột nhiên thấy một nam sinh bóc người cao gầy đi từ cửa hông tới, giọng đầy bình thản nói: "Cho một bát cháo sườn." Lúc này Đường Vi chỉ còn cách nơi bán cháo chừng 3 mét, trơ mắt nhìn bát cháo cuối cùng bị anh ta bưng đi. Đường Vi đứng tại chỗ nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi rủa xả tên nam sinh chen ngang kia. Trong lúc đang suy nghĩ lời thoại để mắng, người nam sinh kia đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái. Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Đường Vi lập tức như cà tím gặp sương rụt vai lại. "Chào đàn anh." Đối phương gật đầu một cái. Sau đó, ánh mắt của anh ta trực tiếp bay qua đỉnh đầu cô, xoay người, bưng bát cháo nghênh ngang bước đi. Đường Vi ủ rũ cúi đầu ôm sắp tài liệu quay về ký túc xá nấu mì ăn liền. Đói cả nửa ngày, không biết bây giờ là đau dạ dày hay đau lòng nữa. Người cô gặp ở nhà ăn chính là đàn anh ở viện hóa học, Lục Cảnh Hiên. Hôm nay là ngày đầu tiên làm thí nghiệm với anh ta. Nhìn dáng vẻ anh ta mặc áo khoác trắng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, giống như một đống dược phẩm hóa học trước mặt có thù oán gì với anh ta vậy. Đã sớm nghe nói vị đàn anh này tính tình cổ quái không dễ chọc chút nào. Bị phân cùng một tổ thực hành thí nghiệm với anh ta, Đường Vi không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình cầu phúc. Đến tối, Đường Vi đăng nhập QQ. Vừa hay nhìn thấy bạn cùng phòng Hứa Hiểu Ức trong nhóm bạn Tuế 517 đang online, vậy nên mới gõ qua. "Hiểu Ức có đó không?" Hứa Hiểu Ức mới bay sáng hôm qua, giờ hiển nhiên là đã về đến nhà. Thấy bạn cùng phòng gọi, lập tức trả lời: "Ừ, tớ đây. Cậu ở trường thế nào rồi? Thí nghiệm có thuận lợi không?" Đường Vi có chút buồn bực: "Tớ bị phân cùng một tổ với anh Núi Băng." Hứa Hiểu Ức khiếp sợ hỏi: "Chính là đàn anh Lục Cảnh Hiên của học viện các cậu ấy hả?" Đường Vi cười khổ gật đầu: "Ừ." Hứa Hiểu Ức gửi một cái emo toát mồ hôi đến. Đường Vi tiếp tục oán trách: "Hôm qua trước khi phân tổ, tớ đã thắp hương bái Phật, khẩn cầu Phật tổ phân đến tổ C. Kết quả sáng nay vừa nhìn danh sách, tớ đúng là ở tổ C thật. Ở trong phòng thí nghiệm với anh ấy một ngày mà tớ thấy lạnh hết cả sống lưng." "Khụ khụ, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu." Hai người im lặng một lúc, Hứa Hiểu Ức đột nhiên nói: "Đúng rồi, tớ nghe nói đàn anh Lục Cảnh Hiên cũng chơi kiếm tam đấy, còn cùng server với tớ nữa. Cậu có muốn chơi không? Kiếm tam chơi cũng được lắm." Hứa Hiểu Ức và bạn trai tô mặt của cô ấy vừa hay là quen nhau qua trò chơi. Hai người trong game vốn là thầy trò. Sau đó, tô mặt lại phát hiện ra địa chỉ IP của hai người giống nhau, lại là bạn học, vậy nên mới hẹn gặp mặt cô ấy. Hứa Hiểu Ức cứ thế mà bán mình dưới ống quần tay của đàn anh tô mặt. Tô Mặc chơi game online có thể nói chủ yếu là vì rảnh rỗi giết thời gian. Nhưng anh chàng núi băng Lục Cảnh Hiên kia mà cũng chơi game. Chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hiểu biết của Đường Vi đối với game online vô cùng nông cạn. Trong cái nhìn của cô, game online chẳng phải là lên mạng chơi game hay sao? Không khác mấy trò chơi Pikachu hay Kim Cương cô hay chơi. Đường Vi suy nghĩ một chút rồi nói: Thôi cho qua đi, tớ hoàn toàn không biết chơi. Hứa Hiểu Ước nói: Tớ dạy cậu được cơ mà. Đường Vi nói: Không cần đâu, tớ không có thiên phú với game. Nhưng dù nói vậy, lòng hiếu kỳ của Đường Vi lại bị thu hút. Lục Cảnh Hiên kia mà cũng chơi game online. Trong ấn tượng của Đường Vi, tên kia lúc nào cũng nghiêm trang, ánh mắt lãnh đạm, miệng thì đầy số liệu thí nghiệm, hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh tượng anh ta chém chém giết giết trong trò chơi. Không biết trong game anh ta trông thế nào, có nên đi nhìn lén một chút không đây? Vì vậy, với lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, Đường Vi lại bắt đầu search thông tin trên web. Rất nhiều người nói kiếm tam max level là cấp 80, nhưng max level mới chỉ là khởi đầu của trò chơi này. Nói cách khác, trước khi thực sự bắt đầu, còn có một khoảng thời gian dạo đầu siêu dài. Đường Vi cũng chẳng có tâm trạng cày từ level 1 lên. Với tốc độ của cô, có cày một tháng cũng không đạt được đến cấp 80. Cho nên, Đường Vi quyết định lược bớt màn dạo đầu, trực tiếp nhảy cốc. Rất đơn giản, chỉ cần mua một tài khoản max level là được. Đường Vi chọn lựa trong một giao dịch trên trang web của game một lúc lâu, cuối cùng mới bị cái tên cực phẩm nữ đường môn giá rẻ học máu hấp dẫn. Vừa nhấp chuột vào xem, phát hiện account này đúng là 80 max level. Trang bị trên người hình như cũng không đến nỗi tệ. Trong túi cũng có 100 tiền vàng. Mấu chốt ở chỗ, cô ta bán có 50 đồng. So với những account giá 500 đồng, 1.000 đồng, tài khoản này thực sự là quá hời. Hơn nữa, nữ đường môn này tên là Đường Tiểu Phi, cũng có họ Đường, nhìn rất chi là thân thiết, giống như tỷ muội nhà mình vậy. Hình nữ đường môn mặc y phục màu lam đậm, bó sát người trên ảnh, khiến cho Đường Vi thích vô cùng. Tâm động không bằng hành động, Đường Vi lập tức click, tôi muốn mua. Sau khi mua được tài khoản, Đường Vi đăng nhập vào client vừa mới tải xuống để nữ hiệp tên Đường Tiểu Phi tiến vào game. Mới vừa vào game, Đường Vi hoàn toàn chưa quen với các thao tác, chỉ cảm thấy trước mắt loáng qua một cái, thân thể nữ đường môn đột nhiên hoàn toàn bất động. Cho dù cô có nhấp chuột, gõ bàn phím, nhấn vô số nút thế nào, nữ đường môn đáng thương vẫn dùng tư thế hằng nga bôn nguyệt, vô cùng quỷ dị mà đứng thình tại chỗ. Dây máu biểu thị giá trị sinh mạng ở góc trên bên trái vẫn đang giảm xuống. Trên người cũng liên tục nhảy lên những chữ đỏ, âm 5.000, âm 8.000 máu to đùng. Không đến 10 giây, chỉ nghe thấy một tiếng a à, thảm thiết, đáng thương vang lên. Nữ hiệp đường môn Đường Tiểu Phi đã nằm vật ra đất. Màn ảnh nhảy ra một gợi ý: bạn đã bị trọng thương, xin chọn tái sinh tại chỗ hoặc quay về doanh địa nghỉ ngơi. Đường Vi vô cùng nghi hoặc, thế này là thế nào? Chọn cái gì mới đúng? Chọn sai có bị phạt gì không đây? Trong lúc đang do dự, đột nhiên thấy một nam tử tay cầm trường kiếm đứng cách đó không xa. Đạo bào màu trắng xen kẽ với xanh da trời tôn lên vẻ anh tư chói lóa, phong độ ngời ngời của người đó. Đường Vi đang nằm trên cỏ, lập tức chuyển con chuột qua người hắn, nhấp chuột phải vào đầu hắn. Trong một đống menu nhảy ra, chọn vào mục thêm bạn tốt, sau đó chat riêng với hắn. Làm phiền một chút, tôi nên chọn tái sinh tại chỗ hay là quay về doanh địa nghỉ ngơi? Người nọ đáp lại ngắn gọn: tái sinh tại chỗ. À, cảm ơn nhé. Đường Vi lập tức nhấp vào tái sinh tại chỗ. Chỉ thấy nữ hiệp đường môn trên màn hình quả nhiên đứng dậy lên từ trên cỏ. Hơn nữa, sau khi nhấp nút đi tới nhân vật cũng có phản ứng. Đúng vào lúc Đường Vi đang vui sướng vì có thể động đậy được, đột nhiên thân thể của nữ hiệp Đường Môn lại bị cố định. Dưới chân xuất hiện một cái vòng màu vàng. Sau đó, nàng giống như bị điểm huyệt vậy, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một luồng ánh sáng vọt từ phía kiếm khách kia tới. Đột nhiên, a! Thảm thiết, nữ hiệp Đường Môn lại nằm lăn ra không ngóc dậy nổi. Đường Vi bấy giờ mới nhận ra mình đã bị người ta giết, mà kẻ giết cô chính là gã kiếm khách kia. Bởi vì trong phạm vi 10 mét mắt thường có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai người, cô và hắn. Cô chết rồi thì còn có thể do ai ra tay? Mới vừa rồi còn ngu ngốc đi hỏi hắn nên làm gì. Quá đáng hơn chính là lúc cô hỏi hắn nên làm thế nào, hắn lại còn vô liêm sỉ đáp là tái sinh tại chỗ. Tái sinh tại chỗ để cho hắn giết thêm lần nữa đúng không? Đường Vi lệ rơi đầy mặt, ấn chọn quay về danh địa nghỉ ngơi. Ngay sau đó có một tin nhắn riêng nhảy ra. Sao lại chạy? Đường Vi gõ lại. Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Tôi với Huỳnh không thù không oán, Huỳnh giết tôi làm gì? Vậy à? 10 vạn tiền vàng của ta bị ngươi hắt mất, đây gọi là không thù không oán? Miệng của Đường Vi nháy mắt há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Câu chuyện Cực phẩm Tiểu Bạch chơi game. Tác giả Điệp Chi Linh. Người đọc Hạ Tiểu Vũ. Chương 2. Đây thực sự là account tôi mới mua lại. Thật đấy, thật hơn cả vàng thật. Đường Vi hoàn toàn không biết trong trò chơi còn có cái gọi là hắc tiền vàng này. Sau khi nhìn thấy tin này, cô ngẩn người một lúc lâu, bấy giờ mới kịp phản ứng lại, đi tìm sự cố vấn của cô bạn cùng phòng, bạn học Hứa Hiểu Ức. Hiểu Ức này, hỏi cậu một chuyện, hắc tiền vàng trong game nghĩa là thế nào? Hứa Hiểu Ức kinh hãi. À, cậu cũng đang chơi kiếm tam mà. Đường Vi vội nói. Đâu nào, tớ chỉ nhìn thấy trên diễn đàn nói có người hắc tiền vàng bị đuổi giết, tò mò thì hỏi thôi. Hứa Hiểu Ức đáp. À, hắc tiền vàng chính là có một số kẻ có phẩm chất kém cỏi làm đội trưởng tổ đội đi đánh phụ bản, nhận được tiền xong không phát tiền công cho thành viên, lén tự mình phỉnh đi. Đường Vi vẫn không hiểu. Cái gì mà tổ đội đánh phụ bản? Hứa Hiểu Ức giải thích. Phụ bản tổ đội có 25 người, đánh boss xong trang bị nhả ra không dễ phân chia, cho nên sau khi có trang bị thì người trong tổ đội sẽ bỏ tiền ra đấu giá. Ai ra giá cao thì người đó được. Tiền đấu giá giao hết cho đội trưởng. Cuối cùng đội trưởng sẽ gộp hết tiền lại, chia đều cho thành viên trong tổ đội làm tiền công. Đây chính là cách đánh phụ bản phổ biến nhất bây giờ, gọi là đánh tổ đội. Đường Vi đã hiểu đại khái. À, nói cách khác, nếu như đội trưởng cầm tiền bán đấu giá trang bị lại không chia tiền công cho mọi người mà tự mình nuốt mất, vậy chính là hắc vàng. Đúng, đội trưởng như vậy, tiếng xấu lan xa, người bị hắc tiền vàng sẽ mắng chửi hắn khắp thế giới. Vào lúc Đường Vi đang khiếp sợ, đã thấy trên kênh Thế Giới nhảy ra một tin. Thế giới, không có lửa làm sao có khói. Cả nhà chú ý, cái đứa nữ Đường Môn tên Đường Tiểu Phi kia, hắc tiền, hắc trang bị, nhân phẩm không thể thấp hơn. Thế giới, Đường Vô Ưu. Đường Môn sinh ra thứ bại hoại thế này ta cũng cảm thấy mất mặt. Mọi người sau này đừng có lập tổ đội với Đường Tiểu Phi đó. Thế giới, Tú Tú của Thủy Thủy. Đường Tiểu Phi, ngươi có dám ra nói một câu không? Ngươi có còn biết xấu hổ không hả? Thế giới, Nhị Thiếu Gia. Đường Tiểu Phi đồ tiện nhân kia có dám nôn 10 vạn kia ra không? Đường Vi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mặc dù không phải là lỗi của mình, nhưng bị người ta mắng té tát như vậy vẫn có chút bi kịch. Kênh Chắc Riêng lúc này cũng có tin gửi tới. Phong cảnh như họa. Sao hả? 10 vạn tiền vàng có tính trả hay không? Đường Tiểu Phi. Xin lỗi, đây là account tôi vừa mới mua lại. chuyện lúc trước tôi hoàn toàn không biết. Phong cảnh như họa. Hả? Hôm qua thì bảo bị trộm nít, hôm nay thì là account mua lại. Đường Tiểu Phi. Thật sự là vừa mới mua lại, còn thật hơn cả vàng thật. Phong cảnh như họa. Ngươi có tìm được cái cớ nào tệ hơn nữa không? Đường Tiểu Phi. Thật đấy, tôi lừa huynh làm gì chứ? Phong cảnh như họa. Lúc ngươi lẳng lặng lấy 10 vạn tiền vàng đi cũng nói, mọi người xin chờ một chút, ta lừa các ngươi làm gì? Phong cảnh như họa. Sau đó ngươi liền mất tâm. Đường Tiểu Phi. Việc này... Phong cảnh như họa. Không phải kiếm cớ, 10 vạn tiền vàng có trả không đây? Nói một câu thôi. Đường Vi mở túi của mình ra, nhìn con số 100 tiền vàng còn sót lại mà lệ rơi đầy mặt. 10 vạn, dù có bán cô đi cũng không đủ. Đường Tiểu Phi. Tôi không có tiền. Phong cảnh như họa. Không trả được chứ gì? Hôm qua vừa mới lừa được tiền, hôm nay đã kêu không có. Ngươi tiêu tiền cũng nhanh thật đấy. Đường Tiểu Phi. Ít, thật sự không có. Phong cảnh như họa. Vậy thì đến Lạc Dương để cho bọn ta giết 100 lần. Đường Tiểu Phi. 100 lần ư? Phong cảnh như họa. Ờ. Đường Tiểu Phi. Tổng cộng 100 lần hay là các ngươi mỗi người 100 lần? Phong cảnh như họa. Đường Tiểu Phi. Ta tới đây, mỗi người 100 lần luôn đi. Mọi người đều cảm thấy Đường Tiểu Phi này đúng là điên rồi, lại dám cam tâm tình nguyện chạy đến cổng Lạc Dương làm bia ngắm, chịu cho thành viên đánh tổ đội phụ bản ngày hôm đó mỗi người giết 100 lần. Vì 10 vạn tiền vàng mà bán đứng thân thể của mình như vậy. Thế này cũng quá, quá không thể nào hình dung. Còn chẳng bằng dứt khoát bỏ nít chạy lấy người. Tất cả mọi người đều không tài nào hiểu nổi suy nghĩ kỳ quái của cô nàng này. Mới đầu, mọi người thấy nhân vật chính hắt tiền vàng xuất hiện vẫn còn vô cùng tức giận. Quần chúng kích động bổ nhào qua giết cô. Cô yên lặng đứng đó hoàn toàn không phản kháng. Sau đó, mọi người thấy vừa chửi vừa giết thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đành tự mình giải tán. Trái lại, cái gã kiếm khách tên là Phong Cảnh Như Họa đó vẫn còn đứng tại chỗ, bám riết không tha, tiếp tục cầm kiếm chém cô. Thực ra Đường Vi thấy chẳng sao cả, dù sao có chết hay không với cô mà nói cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa, cô vào trò chơi này hoàn toàn là để nhìn người nào đó một cái. Trang bị hay tiền vàng gì đó đối với cô mà nói, tất cả đều là mây trôi. Sau khi đứng im tại chỗ để đám người kia giết mấy chục lần, thấy những người đó đều đã giải tán, Đường Vi không nhịn được mà chat riêng với vị Phong Cảnh Như Họa đang đứng trước mặt. Còn bao nhiêu lần nữa? Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ. Đối phương không trả lời. Huynh cũng đã giết tôi 50 lần rồi, còn lại một nửa để mai tiếp tục được không? Tôi thực sự quá mệt rồi. Đối phương vẫn không trả lời. Đường Vi có chút bực bội. Huynh có ở đó không thế? Sau một lúc lâu, bên kia cuối cùng cũng có phản ứng. À, có, vừa mới ngủ quên mất. Ta để đánh quái tự động. Đúng rồi, cô chết bao nhiêu lần rồi? 50 lần. Thì ra coi cô là tiểu quái để đánh, còn để tự động nữa chứ. Thế này là quá đáng rồi đấy. Được rồi, lóc ao đi ngủ đi. Ta tin cô là nít vừa mới mua. À, sao đột nhiên lại tin? Bởi vì Đường Tiểu Phi không đần như cô. Sau khi bị đánh cho thương tích đầy mình, Đường Vi không thể làm gì khác hơn ngoài việc rủ đầu đi ngủ. Câu chuyện Cực phẩm tiểu bạch chơi game. Tác giả Điệp Chi Linh. Người đọc Hạ Tiểu Vũ. Chương 3. Đó là axit sulfuric, không phải nước cất. Hôm sau ngủ thẳng đến hơn 9 giờ, Đường Vi đến nhà ăn mua bữa sáng. Vừa ăn vừa lê lết đi đến phòng thí nghiệm. Đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, đã thấy Lục Cảnh Hiên đang đứng viết chữ trên bảng đen. Nam sinh mặc một thân áo khoác trắng, bóng lưng nhìn qua cao giỏng hơi gầy. Đầu ngón tay anh cầm một viên phấn trắng, sạc sạc vài nét trôi chảy viết ra một đống công thức phức tạp trên bảng đen. Chữ viết cũng vô cùng phóng khoáng. Đường Vi không nhịn được mà nghĩ, bạn học Lục Cảnh Hiên thực ra rất đẹp trai. Nam sinh nghiêm túc viết công thức cũng rất có sức quyến rũ. Chỉ có điều tính khí anh ấy rất cổ quái, cộng thêm miệng quá độc, những sinh vật ở gần anh ấy trong vòng 1 mét vuông đều rất khó sinh tồn. Người thích anh nhất định là tự ngược đãi chịu tội. Đường Vi khẽ thở dài trong lòng, cách xa anh 3 mét rồi ngồi xuống, lẳng lặng cúi đầu cắn bánh bao trong tay. Kỳ quái ở chỗ, cô luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng ánh mắt mơ hồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Có điều cô cũng chẳng có tâm trạng mà để ý. Cơn ác mộng tối qua bị người ta đuổi giết khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, sáng ra tinh thần không được tốt lắm. Thất thần làm cái gì? Chuẩn bị thí nghiệm đi. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lãnh đạm. Đường Vi vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nói, Đàn Anh, phải chuẩn bị những gì? Lục Cảnh Hiên lười phải nói chuyện, ném thẳng cho cô một tờ danh sách. Đường Vi là học viên của Học viện Hóa học. Bình thường khi làm thí nghiệm, những hóa chất cần thiết đều do giáo viên chuẩn bị trước. Nghiên cứu khoa học trong thời gian nghỉ hè thì coi như học sinh tự mình tổ chức thí nghiệm. Tất cả hóa chất và dụng cụ đều phải tự mình đi lấy. Em đi lấy hóa chất đi, anh lấy dụng cụ. Nhìn cho rõ đừng có cầm nhầm. Lục Cảnh Hiên nhàn nhạt nói. Dạ. Đường Vi gật đầu một cái, cầm danh sách đi qua phòng hóa chất bên cạnh. Theo những gì viết bên trên, lấy ra từng lọ một. Lúc quay lại phòng thí nghiệm, đã thấy anh mang theo rất nhiều ống nghiệm, lọ thủy tinh, dụng cụ thí nghiệm linh tinh đi tới. Cho anh 10ml axit sulfuric đặc. Lục Cảnh Hiên vừa đổ hóa chất vào lọ thủy tinh vừa nói. Đường Vi vội vàng tìm ống burette để lấy dung dịch. Đột nhiên phát hiện cái ống hút kia hình như bị nứt, chất lỏng trong suốt còn nhỏ lên mặt bàn. Cũng không biết là do nhức đầu hay nhất thời mơ hồ, Đường Vi đột nhiên lại lấy tay chạm vào. Em ngớ ngẩn à? Còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đã bị anh túm được. Lục Cảnh Hiên kéo cô đi như kéo một cái xác, đến bên cạnh bồn rửa, mở nước xối lên ngón tay cô. Rửa xong thấy không bị thương nặng, lại cầm thuốc chống axit một bên rửa lại một lần nữa. Đường Vi kinh ngạc nhìn gương mặt bên lạnh lùng của anh, há miệng muốn nói lại thôi. Đây là axit sulfuric, không phải nước cất. Ai nói với em là có thể dùng tay để chạm vào? Xử lý xong tất cả, Lục Cảnh Hiên nhìn cô, trong ánh mắt có tức giận, có trách cứ, dường như cũng có rất nhiều thứ kỳ quái. Ách! Đường Vi không biết nói sao cho phải. Cổ tay bị anh nắm vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng. Cái người hung dữ này còn in hẳn một loạt vết ngón tay trên cổ tay cô. Sau khi trầm mặc một lát, Đường Vi mới nhỏ giọng nói, Đàn anh, thực ra thì lúc nãy cái em vừa mới hút là natri clorua, không phải acid. Chữ sulfuric cuối cùng sau khi nhìn thấy ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh lùng của anh đã bị lúng túng nuốt xuống. Lục Cảnh Hiên mặt lạnh liếc nhìn cô một cái, xoay người bỏ đi. Đường Vi gãi gãi mũi, cảm thấy hình như mình không nên nói ra sự thật đã kích anh ấy này. Mặt anh ấy hình như đỏ, là do tức đúng không? Câu chuyện Cực phẩm tiểu bạch chơi game, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hạ Tiểu Vũ. Chương 4. Buổi tối sau khi đăng nhập vào trò chơi, nữ đường môn Đường Tiểu Phi không nhúc nhích ngồi ở cửa thành Lạc Dương nhìn đám người đi tới đi lui mà ngẩn ngơ. Cô thực sự không hiểu biết lắm về trò chơi này. Đăng nhập vào, trừ ngắm cảnh ra thì cũng là nhìn người. Cái người vừa đi đến kia thật là đẹp trai, cưỡi ngựa trắng uy phong lẫm liệt. Người bên phải kia cũng rất thú vị, một thân y phục màu tím, trên đầu còn có hai cái sừng trâu, trông giống Ngưu Ma Vương. Còn cả vị trước mặt này, phong cảnh như họa. Nhìn cái ID quen mắt trước mặt, Đường Vi vội vàng gửi qua một tin nhắn riêng. Còn 50 lần chưa giết xong, tiếp tục à? Đối phương đáp lại bằng một chuỗi im lặng tuyệt đối. Đúng rồi, huynh mang tôi theo có được không? Chơi phụ bản gì đó ấy. Sao ta lại phải mang cô theo? Mấy người hôm qua nói trên kênh thế giới Đường Tiểu Phi hắc vàng hắc trang bị nhân phẩm tồi tệ. Mọi người đều biết tôi là kẻ lừa đảo. Giờ chẳng có ai chịu tổ đội với tôi cả. Tôi vừa vào tổ đội đã bị đá. Người bên kia máy tính dường như đang đấu tranh tư tưởng. Trầm mặc một lúc xong mới nói. Được rồi, vào đội. Đường Vi thật sung sướng nhấp vào đội. Sau đó, cô phát hiện ra trong danh sách đội ngũ có 24 người. Cô là người thứ 25. Đây chính là tổ đội phụ bản như lời bạn cùng phòng Hứa Hiểu Ức nói. Phụ bản đầu tiên chính là loại phụ bản 25 người tổ đội này. Rất áp lực nhưng cũng rất hưng phấn. Tổ đội, phong cảnh như họa. Được rồi, mọi người tập hợp. Mở y y hết đi. Dứt lời, hắn lại chat riêng với Đường Vi. Bọn ta muốn đi đánh anh hùng địch hoa. Đây là đội đấu. Cô muốn có trang bị thì bỏ tiền ra đấu giá. Không muốn thì đi theo lấy tiền công. Được, đánh cái này có phải chú ý gì không? Lát nữa ta sẽ nói. Cô nghe chỉ huy, đừng có chạy lung tung là được. Bạn học Đường Vi rục địch muốn thử, trực tiếp truyền tống đến cửa phụ bản anh hùng địch hoa thánh điện. Tổ đội vô lượng đại sư. Đường môn Đường Tiểu Phi kia ấy, tốc độ lên y y còn kém người. Bởi vì rất thích lên kênh giải trí nghe nhạc nên trong máy của Đường Vi cũng có phần mềm EE Voice. Lập tức mở phần mềm, theo số mà tổ đội nêu lên tiến vào kênh. Thấy trong phòng đã có 24 người đang chờ, Đường Vi vội vàng nhấn F2 bắt đầu nói chuyện. Alo alo, có nghe thấy tôi nói gì không? Ngại quá, để mọi người chờ lâu. Có một giọng nam nói. Ai đây thế này? Đường Tiểu Phi. Chính là cái đứa đường môn hắc vàng hắc trang bị kia. Trong phòng một trận im lặng. Đường Vi lúng túng nói. Đây là tài khoản tôi vừa mới mua. Tôi không phải là Đường Tiểu Phi đó. Thật hay giả đấy? Có người hoài nghi hỏi. Tổ đội, phong cảnh như họa. Được rồi, chuyện trước kia coi như đã xong. Mau vào đi. Mọi người kinh hãi. Ban chủ đại nhân phong cảnh như họa hôm qua đá Đường Tiểu Phi ra khỏi ban hội, kêu mọi người vây lùng truy bắt Đường Tiểu Phi, gặp một lần giết một lần. Sao giờ lại nhẹ tựa gió mây phun ra một câu coi như đã xong? 10 vạn tiền vàng bị hắt kia là tiền của hắn đấy. Lúc đó, sau khi Đường Tiểu Phi cầm tiền đi thẳng, người trong đội vô cùng tức giận. Làm ban chủ, phong cảnh như họa vì duy trì danh dự của ban hội, không thể làm gì khác hơn là tự mình bỏ tiền túi ra thanh toán đoàn phí 10 vạn tiền vàng kia. Nếu bản thân hắn đã nói cho qua, những người khác cũng không tiện nói gì thêm. Hơn nữa, giọng nói của cô bé này nghe mềm nhũn, rất dễ bắt nạt. Nói là tài khoản vừa mới mua, mọi người cũng chỉ biết tin là cô quá xui xẻo, mua phải một cái account rác rưởi bị người ta đuổi giết. Giải quyết mâu thuẫn xong, mọi người hăng hái bừng bừng vào phụ bản. Phụ bản 25 người khó vô cùng. Phối hợp không tốt, rất dễ bị diệt cả đám. Cho nên Đường Vi cũng rất nghiêm túc lắng nghe chỉ huy giảng giải cách đánh boss. Nhưng kỳ quái là giọng chỉ huy trên EE đột nhiên im bặt. Đường Vi không nhịn được mở miệng hỏi. Lần đầu tiên tôi đánh cái này, chỉ huy có thể nói cách đánh cho tôi được không? Tổ đội, phong cảnh như họa. Boss mẫu đơn đầu tiên rất dễ đánh. Mọi người tập trung lại một chỗ. Ta đánh dấu chấm đỏ trên đầu chữ T. Chú thích: người chuyên tấn công. Cứ đi theo chấm đỏ là được. Phong cảnh như họa không nói tiếng nào, chỉ viết chữ trên kênh tổ đội. thỉnh thoảng chat riêng nói cho cô biết một vài hạng mục công việc cần chú ý. Đường Vi cảm thấy người này có chút cổ quái. Hôm qua còn đầy vẻ, không giết đến khi ngươi học máu quyết không bỏ qua. Sao bây giờ đột nhiên lại tốt với cô như vậy? Làm cho cô có chút được sủng mà kinh. Lúc đi theo nhóm đến trước mặt boss mẫu đơn số 1, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.
Assassin đại nhân, lời của ngài chính là phương hướng cho cuộc đời ta.
Đỉnh đầu mẫu đơn cũng hiện ra hàng chữ này. Đường Vi tò mò viết trên kênh tổ đội.
Boss lại còn biết nói cơ đấy.
Trong tổ đội nhất thời đều trở nên im lặng. Có người không nhịn được bắt đầu chat riêng buông dưa.
Người nói cô bé này là giả bộ hay ngốc tự nhiên thế?
Chắc đúng là tay mơ vừa mới mua tài khoản thật rồi. Thậm chí ngay cả boss nói được còn không biết.
Có điều ban chủ cũng thật kỳ quái. Vừa nãy vẫn còn nói oan oan. Kể từ khi cô ta tới, ban chủ như thành người câm ấy, một câu cũng không chịu nói.
Ta cũng phát hiện ra, đang thấy kỳ quái đây.
Tổ đội, phong cảnh như họa.
Chuẩn bị xong, mở ra.
Tổ đội, Đường Tiểu Phi, tôi phải chuẩn bị gì không? Tổ đội, phong cảnh như họa.
Em đi theo đánh là được. Lần lượt nhấn 1, 2, 3 đi.
Tổ đội, Đường Tiểu Phi.
À, được thôi.
Vậy nên toàn bộ quá trình Đường Vi thực sự chỉ toàn ấn 1, 2, 3. Dĩ nhiên, trên số liệu thống kê tổn thương, trong 25 người thì cô đứng thứ 18, còn 7 người còn lại là chức nghiệp trị liệu, hoàn toàn không cần đánh boss. Nói cách khác, trong số những người có chức nghiệp đánh boss, bạn học Đường Tiểu Phi đứng thứ nhất, đếm ngược từ dưới lên. Đây là kỳ tích khó mà tưởng tượng cỡ nào chứ. Trong kiếm tam, sức thương tổn của Đường Môn cao vô cùng. Trong phụ bản tổ đội, sức thương tổn của Đường Môn cơ bản cũng đứng hàng nhất nhì. Đường Tiểu Phi này đúng thật là hiện tượng, vậy mà lại đứng đầu từ dưới lên. Lần này tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ cô nàng là account mới mua. Mọi người đều tin tưởng sâu sắc, cô nàng là siêu cấp tiểu bạch, hoàn toàn không biết chơi mà mua tài khoản luôn. Thậm chí, ngay cả giai đoạn làm nhiệm vụ dạy học cho tân thủ cũng không làm. Mang theo một tiểu bạch như vậy đi đánh phụ bản, đơn giản chính là một bi kịch. Ở chỗ con boss đại xà thứ hai, bởi vì Đường Tiểu Phi lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp, không theo kịp tổ đội, qua nhiều lần bị chết cả đội, có vài người máu nóng bốc lên rốt cuộc không nhịn được. Tổ đội, chiến vô bất thắng.
Đường Tiểu Phi, người rốt cuộc có đánh qua bảng này không?
Tổ đội, Tiểu Vũ.
Làm gì vậy? Đi chậm thì không biết ấn nếp vân à?
Vào lúc tiếng oán thán đang nổi lên, bốn phía trên kênh tổ đội, đội trưởng phong cảnh như họa đột nhiên lên tiếng. Tổ đội, phong cảnh như họa.
Vậy đi, ta giúp cô ấy bao đội, để cho cô ấy làm xác chết nằm thẳng một đường. Mọi người có ý kiến gì không?
Mọi người đột nhiên im lặng. Bao đội có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, Đường Tiểu Phi sẽ bao cả đội làm ông chủ. Trang bị của Đường Môn khi đánh boss nhận được đều cho cô ta hết. Mà cô ta sẽ phải chi 5 vạn tiền vàng giá thị trường ra để làm tiền công cho thành viên trong đội. Người bình thường đều chọn đội đấu. Sau khi trang bị nhảy ra, thấy được đồ mình cần thì mới đi đấu giá. Rất ít người lại trực tiếp bao đội. Bởi vì trang bị khi đánh boss là ngẫu nhiên, có thể ngươi tốn mất 5 vạn tiền vàng cũng chỉ lấy được 1-2 thứ bỏ đi. Người trực tiếp bao đội bình thường có 2 loại. Một là người có tiền, không thích lấy từng trang bị một dần dần. Bao đội mấy lần, kiểu gì cũng đủ một thân trang bị. Loại thứ hai chính là bao đội cho đồ đệ, bà xã rồi bạn bè thân thiết, để họ nhanh chóng lấy được trang bị đuổi kịp tiêu chuẩn của người chơi bình thường. Cách này của phong cảnh như họa khiến cho mọi người nghĩ mãi mà không hiểu. Đường Tiểu Phi không phải là bạn bè thân thiết, càng không phải là bà xã của hắn. Hắn lại vì chặn lấy mấy lời oán trách của thành viên trong đội mà trực tiếp bỏ tiền ra bao đội cho cô ta. Hôm qua vẫn còn đứng ở cửa Lạc Dương giết cô ta 50 lần, giờ lại bao đội cho cô ta, cho dù tài khoản đổi thành người khác. Là hiểu lầm thì cũng không cần phải thay đổi thái độ 180 độ kinh người như vậy chứ.
Người trong bang cảm thấy lạnh cả sống lưng, tinh thần buông dưa lại bốc cháy hừng hực.
Quả nhiên, bang chủ quá kỳ quái.
Chẳng lẽ hình ấy bị giọng nói của cô bé này đả động,
định phát triển tình cảm? Không thể nào, chỉ mới nghe cô ta nói có hai câu trên y y, không cần phải hạ vốn gốc như thế chứ. Tôi ngất mất, 5 vạn đấy, cộng thêm số tiền bị Đường Tiểu Phi kia hắt. Huynh ấy đã lãng phí 15 vạn trên người Đường môn này rồi đấy. Bẩn, mặt đầy máu.
Phong cảnh như họa không nhìn thấy cuộc bàn tán ngầm của người khác. Đường Vi thì hiển nhiên không biết bao đội nghĩa là gì, chỉ cảm thấy người này rất tốt với mình, vậy nên mới cảm kích gửi qua một câu.
Phong cảnh, cảm ơn nhé.
Bao đội mất bao nhiêu tiền vậy? Hôm nào tôi sẽ trả lại cho huynh.
Không cần.
Nếu anh ta đã nói không cần, vậy chắc không nhiều lắm nhỉ? Đường Vi cũng chẳng nghĩ nhiều, yên tâm thoải mái đi theo đội tiếp tục đánh phụ bản. Bởi vì bây giờ cô đã là ông chủ bao đội, có thể quang minh chính đại nằm lăn ra đất làm xác chết. Hiển nhiên, mọi người vô cùng vui lòng để cô nằm chết trên đất làm thi thể, chứ không phải nhảy loạn khắp nơi mà quấy rối. Thuận lợi đánh xong anh hùng địch hoa thánh điện, trong tổ đội lại có người nói:
hay là tiện thể thì đánh luôn Long Uyên Trạch đi.
Có thể gặp được một tổ đội phối hợp ăn ý như vậy cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, trừ Đường Tiểu Phi quấy rối ra, thuận tiện đánh luôn phụ bản tổ đội khác, Long Uyên Trạch đương nhiên cũng được mọi người đồng ý. Vậy nên cả đám lại chậm rãi đến Long Uyên Trạch, hạ boss xong vây lại mà lại rớt ra một cái mũ Đường Môn, mũ Nam Hoàng Đường Môn. Bộ đồ Nam Hoàng hiện giờ đang là đồ vô cùng cao cấp trong game. Bình thường mà nhảy ra trang bị kiểu này, người của môn phái sẽ tranh nhau đoạt. Nhưng vì phong cảnh như họa đã bao đội cho Đường Vi, nên mọi người cũng chỉ đành dương mắt mà nhìn cái mũ kia rơi vào túi của nàng Tiểu Bạch này. Đánh phụ bản xong tính tiền chi chác, có 5 vạn tiền vàng của ông chủ Đường Môn Đường Tiểu Phi làm đoàn phí, cộng thêm tiền đấu giá trang bị của những chức nghiệp khác, cuối cùng chia ra mỗi người cũng được hơn 6 ngàn. Tất cả đều rất vui vẻ. Đường Tiểu Phi cũng rất vui, cầm 8 bản xong không biết làm gì bây giờ, liền chat riêng với phong cảnh như họa. Cái bản này phải đổi thành mũ à?
Ừ, tôi dẫn em đi đổi.
Cảm ơn.
Lon ton đi theo sau hắn đến Đường Môn, tìm được NPC đổi cái mũ, thuận tay đổi lên, phát hiện kiểu tóc của nhân vật cũng thay đổi. Cái mũ màu lam nhìn cũng rất đẹp mắt. Trong lòng Đường Vi có chút cảm động, người này thực ra rất tốt. Mới vừa nãy khi bị mọi người mắng là Tiểu Bạch trên kênh tổ đội, thực ra cô rất muốn trực tiếp rút lui để khỏi ảnh hưởng đến mọi người. Không ngờ lúc mấu chốt, hắn lại nhảy ra giải vây cho cô.
Bao đội không biết có mất nhiều tiền không đây? Lúc cuối khi chia tiền mọi người vui vẻ như vậy, hiển nhiên là được chia rất nhiều.
Đường Vi có chút hiếu kỳ, vậy nên lại chạy đi hỏi bạn cùng phòng Hứa Hiệu Ức.
Hiệu Ức, hỏi cậu cái này, địch hoa thánh điện 25 người ấy, bao đội thì mất bao nhiêu tiền?
Hứa Hiệu Ức đáp, nếu là khu bọn mình thì giá thị trường là 1 vạn.
1 vạn nhiều thế?
Đường Vi còn đang khiếp sợ, Hứa Hiệu Ức lại gõ ra một hàng chữ.
Đúng rồi, cậu hỏi là bản bình thường hay là bản anh hùng hả?
Có gì khác sao?
Khác nhiều quá chứ. À, thì là bản có bộ đồ Nam Hoàng ấy. Là bản bình thường hay là bản anh hùng vậy?
Đấy là bản anh hùng, bao đội ít nhất phải 5 vạn.
Đường Vi sặc luôn một ngụm khí, nhìn 100 tiền vàng trong túi mà nói không nên lời.
Hứa Hiệu Ức hỏi,
đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại tò mò với mấy thứ trong game thế?
Thành thật khai ra, có phải cậu vì người nào đó mà chạy vào tự mình thể nghiệm game rồi đúng không?
Đường Vi tiếp tục nhìn 100 tiền vàng trong túi mà ủ rũ cúi đầu.
Nói thật là đúng.
Vậy anh ta có biết không?
Không biết, nếu anh ấy biết nhất định sẽ thấy mình phiền phức. Hôm nay lúc làm thí nghiệm mình cầm ống hút hút natri clorua, anh ấy lại tưởng mình hút acid sulfuric, còn mắng mình một trận bảo mình ngớ ngẩn nữa.
Yêu thầm cái thể loại núi băng ấy đúng là cực khổ. Có muốn thử dụ dỗ anh ta trong game không hả? Đúng rồi,
tên ID của anh ta là gì cậu có biết không đấy? Mình hỏi giúp cậu nhé.
Hứa Hiểu Ức vừa nói xong, Đường Vi đột nhiên nghe thấy góc bên phải bắn ra tiếng thêm bạn tốt, nên cô đóng cửa sổ chat với Hiểu Ức lại, ấn vào phong cảnh như họa, cắn răng gõ xuống một hàng chữ.
Phong cảnh, trong túi tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy, mấy ngày nữa tôi trả huynh được không?
Không sao, không phải trả.
Đúng vào lúc Đường Vi đang thấy lạ vì sao anh ta lại tốt với mình như vậy, phong cảnh như họa lại gõ xuống một hàng chữ.
Làm bạn gái anh là được.
Một ngụm trà của Đường Vi phun thẳng lên bàn phím.
Quả nhiên, không có việc mà lấy lòng, không phải kẻ gian, ắt là kẻ cướp.
Đường Vi mặt lạnh nói.
Xin lỗi, tôi chơi trò chơi không thích lằng nhằng tình cảm. Ngoài đời thực tôi có người trong lòng rồi.
Hả? Em có người trong lòng?
Ừ, cũng chỉ là yêu thầm thôi. Mặc dù không biết có kết quả không, nhưng nếu tôi đã yêu thầm anh ấy thì không thể ở bên một người khác trong game được. Hy vọng anh hiểu được.
Đối phương im lặng. Đường Vi cảm thấy có thể anh ta bị tổn thương, đành phải thấp thỏm gõ xuống một hàng chữ. Rất xin lỗi. Đối phương không trả lời. QQ bên góc phải đang nhấp nháy, là hình cái đầu của Hứa Hiểu Ức. Đường Vi vội vàng mở ra xem. Mình vừa mới hỏi bạn trai mình, Tô Mặc. Anh ấy nói ID của Lục Cảnh Hiên trong game là Phong Cảnh Như Họa, là bang chủ của bang chinh chiến thiên hạ. Cố gắng đi dụ dỗ anh ta đi.
Phong Cảnh Như Họa, tại sao không nói cho mình sớm?
Đường Vi lệ rơi đầy mặt, nhìn cửa sổ chat với Phong Cảnh Như Họa khi nãy, thấy mình quả quyết cự tuyệt anh, không khỏi vô cùng đau đớn. Biết thế đã chẳng làm. Sau khi im lặng một lúc, Đường Vi mới mặt dày gõ một hàng chữ qua.
Này, em bây giờ đồng ý vẫn còn kịp chứ?
Phong Cảnh Như Họa. Xong, Đường Vi không hề biết trên cửa sổ chat của bên kia giờ phút này. Phong Cảnh Như Họa.
Hiểu Ức, cảm ơn, cô ấy vừa đồng ý rồi.
Ức Như Vãn Tích.
Đừng khách khí, con người em chỉ cần ăn no miệng sẽ kín như vân, tuyệt đối sẽ không nói cho cô ấy biết anh cố ý bảo em kéo cô ấy vào trong game đâu.
Phong Cảnh Như Họa.
Ừ, coupon ưu đãi phần ăn tình nhân ở nhà hàng Âu Lục Nhân Cát, em và bạn trai cùng đi đi.
Ức Như Vãn Tích.
Chỉ một phiếu thôi à?
Phong Cảnh Như Họa.
5.
Ức Như Vãn Tích.
Đồng ý.
Nụ cười đã mang nhiều hy vọng, từ ngàn hoa thắm trong ngày nắng xuân, để trái tim em như lạc vào giấc mộng. Từng giọt hoa nắng rơi ngoài hiên nhà, ngọt ngào tay nắm tay nhịp bước chân, và giờ cơn gió mang bao nhiêu niềm vui. Như bóng dừng lại cùng áng mây, để cho đôi ta bên nhau thật lâu. Kẻ nhìn đôi mắt ngập tràn tiếng yêu, chỉ thấy anh trong cuộc đời. Lặng yên nghe tiếng thì thầm của gió, nghe trong em xa xa ngàn muôn bài ca. Lặng yên nghe tiếng thì thầm dưới mưa, cầu vồng sẽ tỏa sáng trong tim chúng. Xuân về là bầu trời giấc mơ hồng thắm tươi, là sớm mai bên anh nụ cười yêu dấu ai. Một ngày bao ánh sao cùng chiếu rọi, là ngày trên thế gian bừng sáng lên. Yeah, từng đàn chim tung cánh về miền yêu thương. đừng rời bước đi. Vườn hoa thắm vẫn giữ nguyên màu xuân. Tình yêu anh trao chẳng hề phôi phai, vì mãi có nhau trọn đời. Cùng lắng nghe tiếng thì thầm của xuân, nghe trong em rạp rào ngàn muôn lời ca. Cùng lắng nghe tiếng thì thầm dưới mưa, cầu vồng sẽ tỏa sáng trong tim chúng ta.
Vừa rồi là bài hát How Great Is Your Love, nhạc Hàn, do Hà Tiểu Vũ viết lại lời và trình bày. Bài dự thi của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn ban giám khảo và các bạn đã chú ý lắng nghe.